Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Xin gì, không ước gì. Tại sao lại không xin gì, không ước gì? Tại sao? Vừa hát xong mà, câu trả lời trong đó mà. Hát xong nhẹ không biết mình hát gì sao? Con cũng không xin gì, cũng không gì ước gì xa xôi.
Vì lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của
câu trả lời chưa? Tại sao?
Bởi vì mình có Chúa rồi.
Mình có Chúa là gia nghiệp của mình. Giống như bài hát thì mình vẫn hát đấy. Chúa
là gia nghiệp đời con. Bởi Ngài bao toàn thân con.
Đó tôi nhớ lại lời mà Chúa Giêsu nói với Faustina cũng như nói với toàn thế giới đó. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ chạy đến với
lòng thương xót Chúa.
Ngồi nghe phải nói mạnh dạn lên chứ đâu phải ngồi rồi ngủ rồi. Mình nghe là phải nghe với thái độ tích cực chứ đừng có mình cứ ngồi với nghe. Nghe rồi tí ngủ rồi không biết. cứ tưởng là ngồi vậy mới là nghiêm trang, không có đâu. Càng nghiêm trang càng dễ buồn ngủ. Ngồi nghe tí rồi ngủ mất tiêu, cho nên mình phải nghe xong mình phải động não, mình phải react, phản ứng lại. Coi đồng ý hay không đồng ý, phải phản ứng. Mình có được tự do mà. Cho nên là khi mà anh chị em mình nghe giảng hoặc đi học cũng vậy, đừng học với thái độ gọi là thụ động. Sinh viên Việt Nam là cứ vô thầy đọc sau là cắm cúi viết, cắm cúi viết, viết từng câu từng chữ, xong rồi lúc mà đi thi là trả của thầy lại, trả lại cho thầy. Thầy nói sao thì viết lại y như vậy, viết sai là coi như là bị rớt. Thế thì cuối cùng nó thành một cái lớp người là nó bị nhồi sọ, không còn óc sáng tạo trong đó. Mình nghe rồi cuối cùng mình có quyền là thấy rằng đúng hoặc là sai, hoặc là đúng chỗ nào, sai chỗ nào, hoặc là đồng ý chỗ nào, không đồng ý chỗ nào. Mình có quyền mình phản ứng lại, mình có quyền mình đáp lại nha. Cho nên là thái độ học và thái độ nghe lời Chúa cũng vậy, là với một thái độ tích cực. Vì công đồng Vatican thứ hai hiến chế phục vụ cũng nói là ước mong người ta tham dự thánh lễ một cách ý thức, một cách sinh động, một cách tích cực, chứ không phải là thụ động và theo thói quen mà không ý thức. Vì thế mà mình nghe lời Chúa vậy, ồ, trong Chúa mình nghe, xong rồi mình hỏi cái này nghĩa là gì, cái này Chúa muốn cái gì, và tôi sống làm sao trong cái chuyện này. Mỗi lần mình nghe lời Chúa là luôn luôn hỏi cái đó, Chúa muốn nói với tôi cái gì trong hoàn cảnh ngày hôm nay này. Nếu chuyện đám cưới Cana, rồi chuyện này chuyện kia, tới vì chuyện hôm nay Chúa bảo là, hôm nay Chúa nói sao, hôm nay Chúa nói sao, vừa nghe xong, vừa nó nghe xong hả, vừa nghe xong vừa nghe xong hả, anh em đừng tích chữ của cải trần gian này nơi mối mọt nó có thể đục khoét được, mà hãy tích chữ kho tàng ở trên trời, nơi đó không có trộm cướp, không có mối mọt nào đục khoét được. Vì kho tàng anh em ở đâu thì lòng dạ anh em ở đó. Chị ra ngoài này coi chúng tôi có xe tôi khóa chưa, coi chúng tôi có xe tôi khóa chưa hả? Ồ vậy ạ. Có khi mà tôi đi xe ngon quá đó, có người khoe hôm nay chàng mày còn đi lễ còn chi chí quá. Sao vậy, sao đi lễ chi chí? Chẳng giấu gì cha, con mới mua cái xe mới, cho nên là đi lễ cứ sợ đứa nào đến nó quẹt vào cái xe. Nếu mà đi xe hơi ấy, nhiều người đi lo là nó quẹt vào cái xe, hoặc là cái xe Honda thì lo là có cái thẻ xe tôi để đâu rồi, lúc nào cũng lo tới cái xe. Mình là con đi lễ cũng bị lo ra là vì lo cái xe, đúng không? Hoặc là trước lễ xong chị đi đâu, cưới hả, mặc áo gì, sơ rê hay là áo dài, áo đầm phải không? Thế là suốt cái buổi lễ là cứ lo là sơ rê với đầm với áo dài với mặc cái gì. Thì ta thấy rõ ràng Chúa nói, tôi thấy lắm câu này lắm mà, đúng không? Là kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Kho tàng là cái gì? Kho tàng là cái mà mình đang bận tâm, đang quan tâm, đang tìm kiếm, đang khao khát, hoặc là đang chiếm giữ. Trò chơi gọi là đi tìm kho báu, phải không? Cho nên người ta kích thích con người ta bằng những cái trò chơi. Mà trong trò chơi thì người ta khoái cái trò chơi là đi tìm kho báu, tức là phải trải qua gian khổ, bắn thùng thùng, xong rồi nổ nít, xong rồi thì né, rồi thì lách, rồi thì tên lửa, rồi thì chui xuống ống cống, rồi thì qua rừng sâu hả, xong rồi vượt lên núi, rồi mới đi vào sâu thẳm, rồi gặp ma quỷ nó ra nó gầm gừ. Cái trò chơi đi tìm kho báu trong mấy game điện tử thì mình thấy là nó kích thích cái đầu óc của con người, là luôn luôn là muốn khám phá, luôn luôn là muốn chiếm đoạt, luôn luôn là muốn chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm hữu, khám phá. Vì thế mà người ta không có bao giờ người ta chịu ngừng nghỉ, không bao giờ người ta chịu ngừng nghỉ. Có người tôi không thể hiểu nổi làm sao họ có thể làm được bằng đó công việc, vừa làm giám đốc, vừa làm tổng giám đốc, vừa làm hội đồng quản trị, rồi thì vừa làm này vừa làm cái kia. Sao họ làm nổi? Mà cứ nhận, chả bây giờ thấy thôi như vậy đủ rồi, để tôi làm cái này cho nó xong. Không. Rồi ông thì vừa làm phó thủ tướng, vừa làm bộ trưởng, rồi lại kiêm chủ tịch cái này, rồi lại kiêm giám đốc cái kia. Tại sao vậy? Cho nên người ta không bao giờ thỏa mãn với cái mà họ đang chiếm hữu, cái kho tàng của họ. Có bao giờ thấy nó đầy không? Thấy đầy rồi đấy. Cho dù có thấy đầy được đó, nhưng mà nhìn sang kho tàng người ta, người bên cạnh thấy nó làm sao? Nó nhỏ quá. Tuy là nó đầy, nhưng mà tại vì nó nhỏ thì nó mới đầy. Nhưng mà nhìn sang bên đây thấy, ủa sao của mình nó nhỏ mà con nhỏ này nhỏ nó nhỏ, của mình thì nhỏ mà con nhỏ thì nó lại to, thế thì là sao? Mình thì to, kho tàng mình nhỏ, con này nó nhỏ mà kho tàng nó to là sao? Không chịu nổi. Không chịu nổi cho nên lại phải cố gắng, lại phải phấn đấu, rồi lại phải thế này thế kia. Ở ngoài đời người ta đua tranh nhau, người ta tranh giành nhau, người ta có khi đạp lên nhau để mà sống. Rồi người ta chụp dịch nhá, chụp dịch để tích trữ cái kho tàng, kho tàng đời này. Mà Chúa nói rằng cái kho tàng đời này thì không có gì là an toàn. Mối mọt sâu bọ rồi thì trộm cướp lúc nào nó cũng rình. Có cái ông già mà 40 năm ông đi bán, đi hành khách, đi ăn xin, thấy tội lắm. Nhà cửa thì không có, tối về nằm gầm cầu, rồi quần áo thì cũng chỉ có một cái túi sách. Thế một bữa kia thì ông ta bị cướp, và khi bị cướp xong thì ông ta bị thẫn thờ, bị mát, bị sốc quá, rồi bị tăng tăng luôn. Mà 40 năm đi ăn mày mà mất thì người ta nói lấy cái gì của lấy của thằng ăn mày thì có gì đâu mà lấy, đúng không? Ý vậy mà thật sao ông ta bị sốc vì ông ta bị mất của, tại sao biết đâu? Nhiều quá, vì ông ta 40 năm trời ông ta để dành mua vàng, ông ta sâu thành sâu, ông ta bỏ trong cặp quần, ông ta mặc lúc nào cũng đeo trong người cái cặp quần to cục quần, bao nhiêu sâu vàng đeo xong. Thế thì một bữa kia hai cái thằng kia nó đi chơi game hết tiền, rồi nó đi nó yên trộm ăn cắp, mình nó chẳng tìm đâu chỗ nào nó cắp, nó thấy cái ông già này. Ông già này bảo chắc là ông già có tiền, lục cũng chẳng có gì, thấy mỗi cái quần cũng đang mặc lột luôn, nó đâu biết là trong đó có tiền, trong đó có vàng đâu, lột cái quần của ông ấy, rồi nó chạy. Thế ông này la lên thì nó chạy mất tiêu rồi. Và lúc mà ông mát mát thì người ta mới, ông ấy nói là trong đó rồi, thôi ông ơi, có cái quần ông mất thì thôi tôi đi sắm cho cái quần khác chứ có gì đâu, mà ông khóc lóc thì tội nghiệp quá. Thấy không? Thôi thì cái quần đó quần rách rồi, cũ rồi, thôi ông bỏ đi, rồi chúng tôi mua trong cái quần mới, mặc cho đàng hoàng tí, áo mới luôn, tặng luôn bộ quần cho mới luôn. Không, cứ khóc tưng tăng tăng vậy đó. Cuối cùng hỏi ra là 40 năm trời ông ta ăn xin hành khách ấy, là cứ dành dụng cứ một năm hay là mấy gì đó lại để được một cái khoản chỉ vàng ấy, lại sắm đường chỉ vàng lại sâu vào, không dám ăn, không dám tiêu, không dám mặc, mà cứ suốt đời đi ăn xin 40 năm trời được một sâu vàng ấy. Bây giờ nó lấy mất tiêu, mới hóa ra là thằng nó lấy cái quần xà lòng của ông mà nó đúng là nó cắp mà nó gặp số hên. Lấy được cái quần nó chắc nó mới lục ra thì vàng quá, nó đâu có trả lại nó ông ấy nữa. Mà ông này thì bây giờ biết tìm đâu, giờ ông cứ mát mát, ông căng căng vậy thôi. Rồi người nhà mới đến thì người ta mới, chính quyền mới đưa tìm ông cái nhà, ông cửa ở đâu. Thì đến cái nhà đó nói rằng ông này ông ở nhà này, nhưng mà ông dè sẻn lắm, ông không dám ăn tiêu gì cả, cũng chẳng chịu đi làm, nhưng mà lại cứ đi ăn xin. Rồi lúc khi ông xin ông có tiền ở nhà, đưa ông ấy về, bảo thôi giờ có vậy là đủ rồi, thì bố hay là ông dưỡng già thôi, mỗi nhà nhỏ nhỏ nhưng mà ở với con cháu không, chưa đủ. Cho nên lại sâu vào một cái nữa, lại đi ăn xin. Thì ông cứ ăn xin chừng 3 tháng hay 6 tháng năm thì ông lại được khỏe, thì ông lại thích. Ông bảo bây giờ mới có 75 mà chưa, còn đi 5 năm nữa là 80, mà 5 năm nữa tính là mỗi năm được 2 khỏe là đừng cây chưa. Thấy chưa? Cho nên là lại đi ăn xin cứ như vậy thôi, nhất đầy trong sợ. kho tàng ở đâu thì lòng người ở đó. Cho nên là ông sợ vì mình để đâu nó cũng không an tâm. Tốt nhất là không ấy vào trong cái cặp quần, còn chắc quá rồi còn gì nữa. Ai người gặp hai cái thằng này nó đói quá, nó nghèo quá, nó không lấy được cái gì, còn mỗi quần nó lột luôn nó lấy. Thì mình thấy là cái ông già nghèo đó mà ông đã đâu có siêu thoát đâu. Mình cứ nghĩ rằng mấy người nghèo, mấy người hành khất, mấy người bán ve chai, họ nghèo họ khổ, chắc họ không có bị vướng bận vướng về tiền bạc có không? Không, ai cũng bị cái đó. Nó gọi là Chú mới nói rằng không thể làm tôi hai chủ được. Một là làm tôi Thiên Chúa, hai là làm tôi tiền của, hoặc là yêu chủ này thì ghét chủ nọ. Vì thế mà khi mình làm nô lệ cho tiền của thì lòng mình nó dính với cái đó, và cả cuộc đời mình cứ lao đi mà tìm cái đó. Đó, cái hình ảnh mà ông già tội nghiệp lên chiếu thấy tội lắm, già 75 tuổi ngồi phẫn thờ gân guốc rồi da mặt nó nhăn nheo, nó buồn thảm lắm vì mất cái kho tàng. Lòng dạ người ở đâu, kho tàng ở đâu thì lòng dạ người ở đó. Bây giờ kho tàng nó mất rồi thì còn ông cũng như là người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng khờ khờ. Người yêu của mình mất, bây giờ cái người yêu đó là cái sâu vàng mà rất cặp quần. Rồi anh em mình thấy là khi chúng ta bước vào đời sống dân hiến, đời sống tu trì, mình có bỏ không? Có bỏ không? Dĩ nhiên là mình phải bỏ tiền bỏ của, sống đời sống khó nghèo đúng không? Nó bắt buộc thôi. Nhưng mà có nhiều cái khác nữa, nó lại trở thành cái kho tàng của mình. Kho tàng đây không còn là tiền của nữa, nhưng mà kho tàng đây là những cái gì đó đúng ra là nó có giá trị thiêng liêng, giá trị cao quý, nhưng mà mình đã biến nó trở thành cái mà mình khao khát, mình chiếm đoạt. Tôi ví dụ, bây giờ tôi đi tu, tôi chỉ mong ước là tôi làm linh mục thôi, và cái kho tàng của tôi đó là cái chức linh mục. Các bạn nắm không? Thực ra cái chức linh mục đó có phải là cái cùng đích cuộc đời của tôi không? Không, nhưng mà tôi biến nó thành cái cùng đích cuộc đời của tôi, thành cái kho tàng của tôi. Cho nên là lúc nào tôi cũng chỉ nhắm tới cái chức linh mục đó, và tôi tìm mọi cách để mà tôi đạt đến cái chức linh mục đó. Có khi dùng cả như bất kỳ phương tiện nào. Vì thế mà có một số anh em khuyên nhau rằng phải là ráng nín thở qua sông. Nín thở qua sông hả? Qua cái sông này này thì bây giờ phải ráng nín thở để mà khỏi bị chết chìm á. Rồi qua xong rồi là ngon. Thế thì trong thời gian đào luyện thì nín thở lại, tức là cụp cái dù lại, như là một con chiên, như là một con nai, như là một con thỏ, như là con bồ câu. Úi giời ơi, thấy không? Như là nai tơ, như là bồ câu, như là con thỏ ngây thơ đơn sơ hồn nhiên thánh thiện lắm. Nhưng mà đây chỉ là màn kịch. Màn kịch người ta khép mình lại để người ta nín thở, người ta qua sông phải không? Qua sông hay qua cầu? Qua sông chứ phải không? Qua sông mới phải nín thở chứ, để mà không bị chết đuối chứ chìm mà. Thì khuyên nhau thôi, ráng nín nhịn đi, bề trên nói gì ráng nghe đi, giám đốc nói gì ráng chịu đi, nó có sỉ nhục mình thì cũng ráng nhịn đi, để khi nào mình qua được cái khúc sông này, lúc đó mình mới dương cái dù lên. Lúc mình đạt được chức linh mục rồi, hoặc lúc mình khấn chọn rồi, lúc đó không ai làm gì ta được nữa. Hà hà, lúc đó ta mới dương oai dụng võ. Ta đi, giờ thằng nào ngon đụng đến ta đi chẳng hạn. Thì ta đạt được cái mục đích của mình rồi, thì rõ ràng là ta cũng để cho lòng dạ của mình nằm trong cái kho tàng đó. Thay vì đáng lẽ ra đời sống nhân hiến phải là Chúa là gia nghiệp của đời con, con không còn ngoài Chúa ra, con không cần gì nữa, không mơ ước gì nữa, vì Chúa chính là gia nghiệp của con. Mình hát như vậy, nhưng mà mình sống mình nghĩ không như vậy, ngược lại như vậy là khác. Mình chuyện thấy không? Có rất là nhiều, có để ý không? Chỉ có kinh nghiệm gì đó không? Tôi thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Có khi chính bản thân mình cũng bị ma quỷ nó cám dỗ mình. Trời ơi, đi tu rồi mà cả bao nhiêu năm mà sao mà có chức gì chưa? Tu bao nhiêu năm rồi? Hỏi tôi thu bao nhiêu năm rồi? 40 năm rồi. Vậy anh làm gì? Tôi làm tu sĩ. Có chức gì à? Không. Thế Chúa ơi, vậy thôi á. Vậy thôi à? Vậy thôi à? Tôi có tội nghiệp cho mình. Bảo trời sao tội nghiệp quá vậy? 40 năm rồi sao chưa có được chức gì à? Chúa là gia nghiệp của con này. Tôi vừa mới hát sáng nay rồi chị ơi. Tôi cũng hát. Tôi còn hát hay hơn anh nữa. Tại sao mà chị hát hay hơn tôi mà sao chị không cảm nghiệm cái điều đó? Không trực nghiệm điều đó. Có Chúa rồi còn cần nước gì nữa? Thánh em mà cho thánh lập dòng của chúng tôi, thánh dòng thánh thể nói rằng: ơi chị em ơi, mình đã có Chúa Giêsu thánh thể là có tất cả rồi, mình còn khao khát, còn mong ước, còn chờ đợi cái gì nữa? Ấy vậy mà tu sĩ thánh thể chúng tôi đâu có nghe cha tổ phụ nói như vậy đâu. Cũng treo cái bảng to lắm phải không? Nhưng mà thực sự mình không dừng lại ở chỗ đó. Không thấy rằng Chúa là tất cả rồi, Chúa Giêsu thánh thể là tất cả rồi, còn mong ước gì nữa? Không ạ, còn mong ước thêm một tí chức nữa. Thêm một tí, có chức thì có gì? Có quyền. Chức nó đi với quyền. Thấy chưa? Và có quyền thì đi với gì? Hành. Mình muốn hành người khác thì phải có quyền. Thấy không? Muốn có quyền thì phải có chức. Chức thì mới có quyền, chỉ gọi là chức quyền mà. Cho nên là chúng ta đi tu rồi đấy, nói là Chúa là gia nghiệp của mình đấy, nhưng mà trong thực tế mình vẫn thấy rằng là đời Chúa cũng là gia nghiệp thật chứ không phải không. Cái đó là không ai chối, nhưng mà đó là gia nghiệp đời sau. Thế không? Nghĩ rằng khi nào lên thiên đàng có Chúa là gia nghiệp là ngon rồi, nhưng bây giờ còn đời này thì sao nào? Đời này thì sao nào? Chúa là gia nghiệp nhưng mà phải nhìn trước nhìn sau chẳng thấy gì cả. Chẳng ai gọi mình là giám đốc, chẳng ai gọi là mình bề trên, chẳng ai gọi là mình giám mục, chờ mục xương còn gọi gì nữa vậy? Có giám mục xương không? Thích làm giám mục và sợ mục xương. Ví dụ thế. Cho nên là mình thấy cuộc đời của mình nó vẫn cứ bị ma quỷ nó cám dỗ. Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Khi mà tôi muốn kiếm được cái chức giám đốc, chức bề trên hay là chức cha xứ hay là gì đó hả, thì tôi sẽ có khi là tôi chạy trọt, có khi tôi lo lót, có khi tôi quen biết, có khi tôi lấy lòng, đúng không? Có khi tôi không dám nói sự thật, có khi tôi không dám sống sự thật. Tôi phải gọi là thừa nước đục thì tôi thả câu, tôi phải gọi là quấn theo chiều gió, gió chiều nào thì tôi theo chiều đó. Thấy vị mới lên là tôi phải bỏ cái vị cũ đi và tôi phải bo cái vị lời mới. Có mới thì nới cũ. Anh chị em cứ để ý mà coi. Lúc mà đang tại vị tại chức thì ai cũng tung hô, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, ai cũng kính rồi cũng bẩm cũng sợ, phải không? Ấy nhưng mà vừa mới hết chức thử coi, vừa mới xuống chức thử coi, vừa mới mãn nhiệm thử coi, cái người khác lên thay, tất cả mọi cái vinh quang nó lại đổ vào cái người mới này. Tôi nhìn tôi thấy sao mà giống một cái vở kịch quá, đúng là trò đời, đúng là một vở tuồng. Chị em có coi tuồng sân khấu nó diễn đấy, diễn ê, ta là vua rồi, cái múa máy quay cuồng trên sân khấu oai lắm, nhưng mà khép tấm màn nhung lại, cởi hết áo mão cần đai ra, mình vẫn là mình. Nhưng mà khổ là ta đi xuống sân khấu rồi, ta vẫn cứ tưởng ta là còn là vua, vẫn cứ đi ngay ngang, cảnh sát nó mới thổi cho. Nó phạt, ông sao phạt tôi? Ông dám phạt nhà vua à? Anh là vua của ai? Tôi vừa mới là vua xong. Ông ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi, đây là ngoài ngã tư chứ không phải là ngoài sân khấu, ông cứ tưởng ông còn là vua mãi à? Thôi đưa nó phạt đấy ông. Mày dám phạt nhà vua hả? Cha trẻ. Trời ơi, múa thêm mấy tuồng nữa chứ. Ta không có tỉnh ngộ. Thế ta không có tỉnh ngộ. Khi mà mình bước vào trong đời sống dân hiến vậy, mình cũng dễ bị cái kho tàng chức tước, địa vị, danh dự, vinh quang nó thu hút mình. Hồi xưa tôi đi tu là vì lý do là tôi đi giúp lễ. Tôi thấy ông cha mặc áo lễ, áo trùng thâm đen, tôi thích lắm, như thế nào phải mặc cái áo đó cho nó được. Đó là động cơ tôi đi tu. Rồi tôi ra, tôi thấy ông cha ông khoác cái khăn chầu á, là dơ mình thánh lên, mọi người quỳ xuống bái lại mình thánh Chúa. Tôi ra vườn lấy cái chăn lông tôi khoác vô, tôi lấy củ chuối á, tôi đẽo cột lại thánh giá, xong rồi tôi cho mỗi đứa cái kẹo cho nó giúp lễ. Thế là tôi cũng khoác vào, rồi tôi dơ củ chuối lên, tôi cua ba cái, tôi quỳ xuống, nó sủ sụp, rồi tôi hãnh diện. Tôi thích cái đó. Thì có khi đó là những cái mà động cơ nó thúc đẩy mình đi tu, vì mình háo hức ham hố một cái danh vọng, một cái chức tước, một cái địa vị nào đó. Rồi vô trong đời tu, Chúa thấy cái động cơ này nó trần tục quá, cho nên Chúa mới phải uốn nắn, Chúa mới phải tẩy rửa, Chúa mới cạo cho sạch, rửa cho hết những cái gì còn lợn cợn của thế gian, lột sạch cho mày không còn một cái gì nữa, để coi lúc đó, lúc này đây, mày có còn chọn ta làm gia nghiệp nữa hay không? Có thấy ta là gia nghiệp mà có thấy hạnh phúc, có thấy bình an nữa hay không? Nếu mà thấy rằng mình không còn cái gì cả, mà mình vẫn còn sự bình an, vẫn còn cái sự thanh thản, vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, thì mới thực sự mình mới hát và sống được đúng bài Chúa là gia nghiệp của con. Và lúc đó mình mới thấy rõ ràng là kho tàng ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Anh chị em, kho tàng của chị là gì? Không biết chị đang thích cái gì, đang khoái cái gì, đang cần cái gì, đang mong nó ước cái gì, chị nói cái đó ra. Bạn nói cái đó ra. Đừng có trả bài để chứng tỏ rằng con ấy cha Long con cũng thuộc bài đó. Cha vừa mới nói Chúa là doanh nghiệp, bây giờ hỏi ai kho tàng gì? Chúa kho tàng gì? Đức Mẹ kho tàng Thánh Giuse. Xong rồi ra ngoài kia rồi mỗi cái ổi mì mà ra mà chụp dịch nhau gần chết. Vừa mới Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, vừa hỏi trong lớp giáo lý anh như con là có Chúa, con là có Đức Mẹ, con là có Thánh Quan Thầy, là doanh nghiệp, con không ước gì cả, mong ước gì cả. Nhớ nha. Nhớ nha. Xong rồi vừa mới hết cái lớp giáo lý, vừa mới tan lễ xong, cuối nhà thờ chúng tôi có phát quà mỗi người một phần, mà rất tiếc là vì số người đông quá cho nó chỉ đáp ứng được 60% thôi, là biết là 40% không có. Mày có ra từ từ không?
Có, chạy nhanh,
chạy nhanh chộp dịch đè đẩy giành dịch. Ơ kìa, Chúa là gia nghiệp của con mà sao đâu có phải ổi mì là gia nghiệp của con, mà con dập dịch dữ vậy. Thế không? Ừ, vì ngoài Chúa ra con cần chi đâu, con ước gì đâu á, vì mà bây giờ cái ổi gì mà ra dịch nhau dữ vậy hả? Thế thì Chúa mới, rồi bây giờ tôi hỏi lại, lời nào bây giờ trả lời thật lòng vậy, cái kho tàng của bạn đó là gì? Cái một bạn đang khao khát, đang mong ước, đang muốn, đang đợi, đang chờ là gì? Là gì?
Dạ con muốn làm master.
Muốn làm master. Rồi chị, kho tàng mà chị đang mong ước là cái gì? Cái chị đang khao khát trong cuộc đời là chị là gì?
Con muốn thằng Út nhà con nó đi tu.
Muốn thằng Út đi tu. Mình đi tu bắt thằng Út đi tu. Con muốn cái gì?
Dạ con cũng muốn làm nữ tu.
Con muốn làm nữ tu. Con muốn gì nói? Không biết. Không biết. Con này còn nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ vẫn không biết mình muốn cái gì nữa. Muốn gì?
Dạ nữ tu.
Nữ tu.
Dạ.
Rồi. Mày muốn gì?
Dạ, con muốn tu được ạ.
Con muốn tu được. Tao thấy là nhìn thấy, tôi hỏi thêm, tại sao muốn làm nữ tu? Thì sẽ có rất nhiều cái nguyên nhân. Như tôi nói, đối với tôi chả giấu giếm gì cả. Tôi đi tu hồi xưa, tôi còn bé, là cái động cơ thích bội tôi là cái áo dòng đen. Mà bây giờ bỏ mặc áo dòng đen sợ lắm rồi. Nóng quá chưa không nổi. Hồi xưa thích lắm, mà thích được khoác cái chăn lông rồi cầm cái củ chuối dơ lên này chùa mình thánh lắm. Mà bây giờ mà đến mà quỳ trước mặt Nhật, tôi còn khao khát được như vậy nữa hay không? Bây giờ có còn thấy được cái áo dòng đen đó là cái mà mình khao khát nữa hay không? Rồi chán rồi, Chúa lột sạch cái áo cũng chẳng còn, cho mày như là một người không còn cái gì trước mặt thế gian. Và trước mặt anh em mày, mày không còn cái gì, lúc đó mày có còn chọn ta làm gia nghiệp nữa hay không? Hay là lúc đó mày thấy, ôi giời, tôi tưởng rồi tôi đi tu thì tôi cũng phải được cái gì chứ. Tôi đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ hết mọi thứ mà tôi vô đây thì cũng phải có cái gì chứ. Cùng vô đây đúng là không được cái gì là sao? Thôi, bye bye, see you, không có again. Có nhiều người đã thất vọng như vậy phải không? Có những người đã đi tu và cũng đã chán nản như vậy, vì tưởng rằng vô đây thì phải có cái gì đó thiêng liêng, có cái gì đó nó thánh thiện hơn, mà vô đây cũng thấy ai cũng giành qua giành lại, có mỗi cái chức mà cứ giành qua giành lại, không ai nhường ai là sao? Có mỗi cái ghế mà ai cũng muốn ngồi thì chỗ đâu mà ngồi bây giờ? Có mỗi cái mũ mà ai cũng giành lấy đội thì là sao? Rồi cũng có những người thì đội trên đầu 2-3 cái mũ là sao? Có những người thì đầu không có cái mũ nào, còn người 3-4 cái mũ là sao? Thôi đưa nó bớt cái mũ đi, đội nhiều quá. Không, cái nào cũng đội hết à? Có khi mình không làm được nhưng mà cứ thích chức, có không? Đó, giao có gì cũng nhận mà không làm, chỉ được cái chức thôi. Thì rõ ràng là kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Kho tàng của ngươi là gì? Là chức tước, là địa vị. Có những người kho tàng họ là, có những người đi tu mà rất là mê tiền, có không? Có chứ, rất là mê tiền, mà nói toàn về tiền, mua sắm gì cũng toàn là thấy thứ ngon thứ xịn không. Nên Đức Giáo Hoàng đã phải cắt chức một ông Hồng Y mà xây một cái tòa nhà mà tới mấy chục triệu đô la, nhớ không? Mấy chục triệu đô la phải gọi về cắt chức luôn. Kho tàng người ở đâu thì lòng dạ người đó, về đây không còn cái đó nữa, tôi còn lòng dạ có còn để ở cái kho tàng mấy chục triệu đô la nữa hay không, rồi không còn chức vụ gì nữa, coi có sống bình an hay không. Tại vì nếu mà mình không còn chức vụ gì ấy, hết nhiệm kỳ rồi thôi xuống chứ ngồi đó mãi sao? Có nhiệm kỳ thôi chứ, 2 nhiệm kỳ hoặc 3 nhiệm kỳ là tối đa, có khi đi xuống cho người khác họ lên họ làm. Dĩ nhiên là anh làm hay rồi, chị làm hay rồi, nhưng mà thôi, mỗi người có cái hay của họ, để cho thay đổi không khí một chút. Xuống đi không? Xuống đi bà, xuống giùm con đi. Không xuống, mới đầu lên thì khóc, phải không? Mới đầu lên thì khóc lại Chúa giao cho con thánh giá này nặng quá, chị em tin tưởng con, giao cho con thánh giá nặng quá Chúa, con không dám vác đâu, con bất tài bất xứng, con thế này thế kia. 4 năm sau cầu nguyện, cũng cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện sao? Sắp bầu lại rồi, bầu cầu nguyện sao?
Cầu ơn chúng cử
lần
này.
Hả? Sao?
Cầu ơn chúng cử lần này.
Lạy Chúa, con đã vác thanh giá 4 năm nay rồi, nặng lắm, khó khăn lắm, nhưng mà lạy Chúa nó quen rồi. Quen rồi. Thôi Chúa cứ để con vác thay cho chị em con đi. Hả? Chứ để chị em con vác tội nghiệp, tôi còn gánh hết thanh giá, bao nhiêu thanh giá còn gánh hết đi cho chị em con. Cuối cùng người ta không bầu nữa rồi, mình có người thì bị tâm thần, có người bị sốc, có người bị stress, có người bị trầm cảm, rồi có người đi giải tỏa bằng cách là phải cứ không làm bề trên nữa thì phải đi nước ngoài để mà giảm stress. Như vậy thì rõ ràng là kho tàng ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Kho tàng của ngươi là chức tước, là địa vị, là quyền hành, thì khi nào không còn cái đó thì lòng dạ của ngươi cũng kể như là không còn gì cả, tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng. Giống như là mình yêu một người, đặt hết tất cả niềm tin vào người đó, đúng không? Là em đặt tất cả trong đôi mắt anh, em là tất cả, thì trong đôi mắt em anh là tất cả, vì anh không còn nữa. Tức là cái kho tàng của em bị đục khoét hết sạch rồi, thì lúc đó là lòng em cũng nát tan, thế không ạ? Vì vậy mới có bảo là người đi một nửa hồn tôi mất, vì đó là cái kho tàng của tôi. Tôi là tất cả niềm tin thì yêu nơi người đó, không có người đó thì tôi sống không có được. Cho nên người đi thì một nửa hồn tôi mất, còn một nửa hồn kia bỗng dại khờ, bỗng khùng khùng, bỗng khờ ra vậy. Thì biển nếu mà mình sống với Chúa được như vậy, quá tuyệt vời. Cho nên Faustina đã chọn Chúa làm gia nghiệp, mà thấy rằng Chúa là tất cả của bà. Đến mức độ mà Faustina nói rằng mọi gì đó nãy mình hát đó, tất cả của con là của Chúa đấy. Gì? Cả mạng sống tất cả mọi sự của con là của Chúa. Mà Faustina tin thác vào Chúa đến mức độ mà Faustina nói rằng lạy Chúa, con không tiếc gì với Chúa cả, con dâng hết cho Chúa, vì Chúa thực sự là gia nghiệp của con. Vì nếu mà một giây một phút nào mà con rời Chúa, mà một giây một phút nào mà con không có Chúa thì con không thể sống được. Mà nhất là cái ngày nào mà con không được rước Chúa thì ngày đó là con chết. Xác tín như vậy mà sống cái niềm tin như vậy. Nhưng mà cũng có lúc ma quỷ nó cám dỗ Faustina là không xứng đáng rước Chúa, cho nên bà bỏ rước Chúa 4 năm ngày. Bà chìm vào trong cái bóng tối. Faustina chìm, dù là được Chúa mặc khải về lòng thương xót của Chúa, nhưng mà ma quỷ nó cũng dịch cám dỗ Faustina ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Đừng có rước Chúa, không ăn thua gì đâu, tội lỗi lắm, cho nên Chúa không có là gia nghiệp đâu, Chúa không có thương mày đâu, cho nên Chúa bỏ mày rồi, mà không xứng đáng rước Chúa đâu. Cho nên Faustina sợ quá, không rước Chúa nữa 4 năm ngày liền. Và lúc đó là Faustina chìm vào cái bóng tối ghê gớm lắm, mà mới cảm nghiệm được rằng đúng là không có Chúa thì là nó ghê gớm như thế nào. Còn mình, tôi thấy cả đoàn hát lễ, thấy không? Những hát lễ rất là lớn cũng vậy, lễ to lớn nhỏ cũng vậy, hát lễ, nhưng mà đưa mình thấy Chúa sang rước lễ là cả đoàn không hát, không rước lễ. Lý do là gì? Là mắc hát lễ. Rồi lúc mà hát lễ, rước lễ xong hết cho giáo dân rồi, đưa lại vẫn cứ lắc đầu, lý do là vẫn cứ đang hát lễ, đang hát dở dang, đang hát câu 4 hay quá, chứ không rước Chúa. Và vẫn cứ thoải mái, chả sao cả, nhưng mà không cho nó hát là chết với nó. Chị có thấy, có thấy khác không? Đó, cũng như mình như vậy, có hôm nào đó mình không rước Chúa, mình có thấy rằng, ủa, hình như là mình còn thiếu cái gì ghê gớm lắm không? Hình như là không sao đâu, không sao đâu. Có khi tôi thấy nhiều người không rước Chúa, cứ chạy lăng xăng, cuối cùng quên rước Chúa, hay rước Chúa cho nó có lệ, cho nó rồi chạy đi cái này, chạy cái kia, làm cái gì này kia, phục vụ, phải đứng trên bàn thờ, mua máy mấy này khác. Cho nên là Faustina mới nói với Chúa, vậy Chúa, tất cả những gì của con là của Chúa, và tất cả những gì của Chúa là của con. Dám nói như vậy. Vì Chúa nói Faustina rằng là con càng tín thác vào Cha bao nhiêu. Khi mà mình tin ai, mình mới giao hết cho người ta, đúng không? Faustina nói rằng là Chúa, tất cả của con là của Chúa. Tức là Faustina phải tin tưởng vào Chúa như thế nào, phải yêu mến Chúa như thế nào, mới phó thác tất cả mọi sự là của con, hơi thở của con, sức sống, sự sống của con đều là của Chúa hết. Thì Chúa nói rằng mức độ mà con càng tín thác vào ta bao nhiêu thì ta lại càng trao tràn ân sủng của ta xuống cho con bấy nhiêu. Đấy, mức độ mà Chúa ban ân sủng cho mình tùy theo mức độ tín thác của mình. Và mình tín thác vào Chúa như thế nào, dám không tiếc một cái gì để mà dâng cho Chúa, không dành giữ lại cho mình một cái gì. Cho nên tôi đứng trước mặt Chúa, lạy Chúa, để Chúa lột sạch hết tất cả của con. Trước mặt Chúa con chả có gì, trước mặt người đời thế gian con chẳng là gì, trước mặt anh em con chả là gì. Mà bây giờ mà con còn vững được như vậy, đó là ân huệ của Chúa, đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa gìn giữ con. Không con chết, không con cũng mát, không con cũng trầm cảm, không con cũng tăng tăng, không con cũng khờ khờ. Tại vì mình đặt cái kho tàng của mình, cái lòng của mình vào cái nào mà nó không còn cái đó là mình chết. Nếu mà tôi đặt cái kho tàng của tôi vào cái chức tước địa vị, mà bây giờ tôi không còn được cái chức tước, không còn một cái địa vị nào cả, thì coi như cái kho tàng của tôi đấy mất, đúng không? Mà kho tàng tôi mất thì lòng tôi còn không? Không, kho tàng ở đâu? Lòng người đó mà. Tâm hồn này, trái tim này, tâm trí này nắp tan hết, không còn gì cả rồi. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng bao dơm xưa. Em ơi, sao đắng cay hè đó. Hết tất cả rồi, hết tất cả rồi. Chỉ có những người mà chỉ mong được khấn chẳng hạn, chỉ mong được chịu chức, mà không, chưa được khấn, chưa được chịu chức, cũng thất vọng, chán nản, ngã lòng, bỏ cuộc. Vì họ chọn rằng cái đó là cái đích của họ. Nhưng mà quên rằng, này, tôi hỏi thật, một là chị khấn, bao nhiêu người quay phim, chụp hình, rồi thì album, rồi thì tặng quà các thứ, rất là long trọng. Chị khấn chọn đời như vậy. Hai là chả được khấn gì cả, ngồi một góc xó này, ngồi chịu được mọi sự vinh dự hết tất cả, nhưng mà chị không nghiệm thấy được rằng Chúa là gia nghiệp của mình, mà chỉ nghiệm thấy rằng tất cả những cái mà nó đang cho chị, thế gian cho chị đó, đó là gia nghiệp của chị. Nhiều lần ta bị như vậy, đúng không? Rất nhiều người dừng lại ở những cái nghi thức, dừng lại ở cái nghi lễ, dừng lại ở những cái bên ngoài, dừng lại ở những cái thế gian ban tặng cho mình và cho rằng đó là gia nghiệp của mình. Phải làm cho to cái lễ tạ ơn, mời mấy trăm mâm, chứ phải mấy trăm người, hoa rồi video rồi thì đủ mọi thứ. Với một con bé này, nó có cùng lớp mà bây giờ nó bị bỏ xó, đang làm bếp bị rớt 3 lần, 4 lần, 5 lần cứ rớt, không có ai chấm cho nó vì thấy nó quê mùa, nó khờ khờ. Vậy mà con bé này nó cứ lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của con là đủ rồi. Nhìn một người rất là vinh dự, thế gian bao trùm chị bằng những chàng pháo tay, bằng những vòng hoa, bằng những video, bằng những lời chúc tụng, bằng cờ quạt rầm rĩ, và một người thì lủi thủi ở một góc nhà. Nhân Linh Cha và Con và Thánh Thần, lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của con. Mỗi vậy, không một bóng người, không một người thân, không một ai an ủi, không một ai đỡ nâng, không một ai nhòm ngó tới, mặc dù nó cùng lớp với nhau. Ai có phúc hơn ai? Ai có phúc hơn ai? Hả? Ai? Con bé lủi thủi. Bây giờ mình nói thì nói như vậy, đúng không? Bây giờ mình là cái con bé lủi thủi đó thì sao? Thì lại tủi thân. Thế không ạ? Mà nó cứ hồn nhiên lại Chúa, Chúa là gia nghiệp của con. Chị đi ra có xe cho khách của chị này đến, ra có xe, có xe xong xuống rửa hết chén đi, khách người ta về rồi xuống rửa chén, xuống rửa chén rồi ra mở quà cho chị ấy, mở quà thôi, đưa chị quà cho chị, còn mình đem mấy cái giấy gói quà đó. Ai có phúc hơn ai? Ai có phúc hơn ai? Thế ra thì sẽ nói rằng cái cô này có phúc hơn, phải không? Quá có phúc, trời ơi, trời, chúng này là ngày hồng ân, hay là ngày trọng đại, thấy không? Mọi người là đều ca tụng mình có phúc, được Chúa thương. Thế con bé này sao? Có phải là ngày hồng ân, ngày trọng đại, ngày có phúc này được Chúa thương không? Có không? Không, trước mắt thế gian không hề có, trước mắt Thiên Chúa thôi. Mà thế gian nó có nhìn thấy gì đâu, nó chỉ nhìn thấy Chúa thương, áo cũng đen, quần cũng đen, tóc cũng đen, cái gì cũng đen, chân tay cũng đen. Ủa, từ mỗi cái răng nó trắng. Trước mắt thế gian nó thấy nó đen ngòm. Mà người ta sẽ tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho ai? Thì con bé này chứ, có em tội nghiệp cho cái bà này. Bà vậy mà còn tội nghiệp cho bà nữa. Trời, còn đòi cái gì nữa bà? Thấy không? Ai tội nghiệp cho cái con bé này? Nhưng mà con bé này nó bảo tội nghiệp với chị ấy chứ. Tại vì em có Chúa là gia nghiệp rồi, em thấy đầy đủ rồi. Tại vì chị không có được Chúa làm gia nghiệp, cho nên chị cũng phải đi tìm những cái của thế gian. Chị cũng phải đi tìm được chức tước, tìm được địa vị, tìm được lời khen, tìm được lời ban tặng. Vì mình chưa thấy Chúa là gia nghiệp của mình, cho nên mình mới phải đi tìm chức tước, địa vị, danh vọng, tiếng tăm, tiếng tốt đủ thứ. Mình cứ phải đi tìm cái đó cho mình. Thấy không? Anh chị em thấy rõ được cái vở kịch đó không? Tuần đời là như vậy. Thế gian thì họ chỉ nhìn được là cái kho tàng là những cái gì họ thấy được. Đối với thế gian, kho tàng là phải đây. Đây, kho tàng đây. Mở ra. Nghi ngờ. Mở ra, lấy ra kho tàng. Lấy một cái ra, lấy ra, sợ không dám lấy, không tin nổi, không tin là kho tàng. Thì mình nghĩ rằng đây là phải có cục vàng, hay là nghĩ rằng phải có hột xoàn, nghĩ rằng phải có kim cương, cái gì đây, cái gì đây, nói không biết là kho tàng của mình là cái gì nữa, chỉ cho nó biết kho tàng nó là cái gì.
Cái đó là cái đĩa CD ạ.
CD gì?
CD về lòng thương xót Chúa.
Đấy, kho tàng đấy, lòng thương xót Chúa là kho tàng. Đây là kho tàng. Đây, nó ngồi, nó mắt cứ trơ, nó chẳng thao khát gì cả, nó chẳng dậy tưng lên gì cả, mặt nó méo xẹo. Bảo tưởng lòng nó nghĩ, trời ơi, tưởng cha cho con cái gì CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Trời ơi, mặt nó méo, nghĩ vì nó đang khao khát là được cái xe, được cái máy, được cái tivi, được cái tủ lạnh. Gắn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Lại nghe nữa rồi. Thì mình mới thấy được là khi mà ta chưa có đụng chạm được đến lòng thương xót của Chúa, ta chưa thấy được cái đó là một cái kho tàng ân phúc, thì ta rất là thờ ơ với nó, tại vì không biết giá trị của nó, đúng không? Bây giờ cái chị cầm cái hột xoàn mà đưa vào trong trong mấy người dân tộc họ có quý không? Họ thích gì? Cái muối. Đưa cho họ cái muối họ thích hơn là đưa cho họ một cái cục hột xoàn, tại vì họ không thấy cái giá trị của hột xoàn, đúng không? Mình dùng hột xoan đấy mà, hột xoan lắm gì, nhà tôi đầy, vứt đầy góc kìa. Những con đá nó không ao, không ánh thôi, có gì khác đâu mà quý. Mà đối với nó là gì? Muối. Rất quý đối với người dân tộc. Không có muối là không ăn cơm được. Nó quý hơn nhiều. Cũng vậy, vì nếu mà chúng ta, những người mà lại dâng hiến cuộc đời cho Chúa, những người chọn Chúa làm gia nghiệp của mình, mà mình không thấy được cái giá trị thiêng liêng của lòng thương xót Chúa, không thấy được giá trị nguồn ân sủng dồi dào phát sinh từ lòng thương xót của Chúa. Trời ơi, tưởng cái gì ấy, sách đĩa lòng thương xót Chúa, cái gì cũng lòng thương xót Chúa, cái gì cũng lòng thương xót Chúa, vậy bỏ kho tàng cái gì cha ơi thôi, lấy không? Lấy không? Cổ, buồn quá. Không sao, có khi thầy là bây giờ nó chưa thấy rằng đấy là giá trị, đúng không? Nhưng mà về từ từ, giống như là người đi đào vàng, đào hết lớp đất này, hết lớp đá này, chưa thấy được kho tàng thì cứ phải đào. Đào đến khi mà thấy được thì thôi. Cũng vậy, về mình bắt đầu mình coi lòng thương xót Chúa là gì, tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm những sách vở, rồi băng đĩa, rồi phim ảnh về lòng thương xót Chúa, mình coi, mình khao khát. Ồ, cuối cùng mình mới hiểu được lòng thương xót Chúa là gì, để cho Chúa đụng chạm với mình, Chúa tiếp xúc với mình. Đó, lúc đó mình mới thấy rằng đó là kho tàng. Bây giờ đối với tôi, nếu mà anh chị hỏi tôi vậy thì kho tàng của cha là cái gì, tôi xin thưa rằng kho tàng của tôi đó là lòng thương xót của Chúa. 6 năm, 8 năm này tôi như là năm đầu tiên, tôi cũng giống như chị thôi, tôi cũng giống như anh thôi, cầm cái sách về lòng thương xót Chúa mà không hề biết đó là cái giá trị gì cả. Cái gì đây? Cầm cái dòng Chúa lòng thương xót Chúa mà thấy người ta quỳ giang tay đọc á, cái gì đây? Tấm ảnh lòng thương xót Chúa có hai cái tia, cái gì đây? What? Cái gì để bày cái trò gì nữa đây? Tôi cũng không thấy được cái giá trị. Rồi Chúa dùng người này, Chúa dùng người kia hướng dẫn tôi đi vào. Và nhất là tôi nhìn thấy những người mà họ có kho tàng ở trong tay, thái độ của họ, cái cách mà họ trân trọng cái kho tàng đó, quỳ giữa trưa nắng mà giang tay ra, những anh thanh niên, những người đàn ông, rồi những bạn trẻ, họ quỳ giang tay ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thấy giọt nước mắt họ chảy ra, thấy giữa trưa nắng chang chang đó mà họ vẫn cứ quỳ giang tay cầu nguyện như vậy. Lúc đó tôi mới thấy được rằng là họ đang trân trọng cái kho tàng của họ. Những con người họ ngồi cái xe lăn, những người mà xã hội ruồng rẫy họ, những cô gái lỡ làng, những chàng HIV, họ đến với lòng thương xót của Chúa, họ cầu nguyện với tất cả cái lòng thành của họ, và họ xác tín rằng đây là cái kho tàng của họ, và họ đặt tất cả tấm lòng của họ vào cái kho tàng đó. Chúa mới dạy cho tôi qua những chứng nhân ấy, qua những con người ấy, không phải qua những đấng bậc vị vọng hay là những người thánh thiện đạo đức, nhưng mà Chúa dạy tôi, Chúa chỉ cho tôi đến với kho tàng đó qua những cô gái lỡ làng, chẳng HIV, mẹ chồng bỏ chồng chê, này cô lầm lỡ, rồi này tự tử mấy lần, kia thì mới vào tù 20 năm ra. Toàn những con người đó nó đến, và họ chỉ, họ đón nhận lòng thương xót Chúa và họ quay trở về, họ biến đổi cuộc đời của họ, và họ đi phục vụ, họ đi loan báo, họ đi làm chứng. Tôi mới thấy rằng chính những con người tội lỗi, chính những con người yếu đuối bệnh tật đó lại là những người đang chiếm hữu một cái kho tàng mà không có ai trên trần gian này có thể ban tặng cho họ được. Có khi họ đã từng là một minh tinh màn ảnh, có khi họ đã từng là một ca sĩ trên sân khấu, có khi họ đã từng là một đại gia tiền vung tiền qua cửa sổ. Bây giờ hết tất cả. Tất cả những cái đó đối với họ là ảo ảnh, là phù vân hết. Tất cả là phù vân. Họ mất hết tất cả cái đó, họ mới đi tìm cái. Vậy thì đâu là kho tàng đích thật của họ? Khám phá rằng kho tàng đích thật đây chính là lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa nói rằng nhân loại ngày hôm nay không thể tìm được bình an đích thật nếu mà không quay về với lòng thương xót của Chúa. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II, vị thánh bìa, tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa, cũng xác tín rằng nhân loại ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào. Ồ, thì ra cái kho tàng ngày hôm nay Chúa trao cho nhân loại đó là lòng thương xót của Chúa. Mà nhiều người rất là thờ ơ. Chúa nói Faustina, cha buồn lắm. Cha buồn lắm vì cha muốn trào dâng lòng thương xót của cha, trào dâng ân sủng, muốn ban phát cho nhân loại. Mà người ta thờ ơ, người ta lạnh lùng, người ta không đón nhận. Mà Chúa nói với Faustina rằng điều mà làm cha đau lòng hơn cả là chính những người được cha tuyển chọn là linh mục, là tu sĩ, lại là những người thờ ơ với lòng thương xót. Họ không tin. Không tin thì làm sao họ loan truyền? Không loan truyền làm sao người ta biết đến? Mà những người giáo dân thì đang khao khát, trong cái đau khổ của họ, trong cái thất vọng của họ, trong cái tuyệt vọng của họ, họ biết tìm đâu ra nguồn an ủi, tìm đâu ra nguồn trợ lực, tìm đâu ra nguồn hy vọng. Ai chỉ cho họ? Không có ai chỉ cho họ cả. Cho nên Đức Giêsu nói là ta chạy lòng thương đám dân này vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăm sóc. Không ai chỉ cho họ, chỉ nói cho họ cái cách thức của thế gian, là phải làm cái này, là phải làm cái nọ, là phải chạy chỗ này, là phải đút lót chỗ kia, là phải khôn ngoan luồn lách, là phải chống lưng, là phải quen biết. Toàn là thế gian, toàn là kiểu của thế gian. Không ai chỉ cho họ một cái con đường đích thực, con đường đến trực tiếp, đó là lòng thương xót của Chúa. Để họ như là Chúa khao khát là ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để bơi lội ở trong đó, để thỏa mãn rằng đây đúng là kho tàng lòng tôi đặt ở trong này rồi. Cho nên đối với tôi bây giờ, nếu bạn hỏi tôi thì tôi xác tín một điều: sau 8 năm trời lặn lội mày mò tìm kiếm, gian nan vất vả khổ cực, mồ hôi nước mắt và cả máu nữa, ngày hôm nay tôi khám phá ra thấy kho tàng đó rồi. Chết thì chết tôi cũng không bỏ đâu. Anh muốn đe dọa, muốn cấm cản, muốn làm bất cứ cái gì dụ dỗ tôi hay là đe dọa tôi cách nào, tôi không bao giờ tôi bỏ được cái kho tàng đó đâu. Nguy bỏ đúng không? Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì? Cho tôi tất cả cái thế gian này mà việc không được cái kho tàng mai sau, cái con hãy tích trữ cho mình một cái kho tàng trên nước trời, nơi đó mỗi một trộm cắp không đục phép được. Tôi đi tìm cái đó, tôi không đi tìm những cái thế gian này mà nó sẽ bị mất. Tiền bạc cho tôi cũng hết, chức vụ cho tôi nắm được mãi không, quyền hành cho tôi nắm được mãi không. Như là Chúa nói với Phêrô, bây giờ con còn trẻ, con muốn đi đâu thì đi, nhưng mà đến lúc con già đó thì người ta sẽ thắt lưng, người ta dắt con đi nơi mà con không muốn đi. Bây giờ ngồi xe lăn nó muốn đẩy đâu đẩy, phải không? Thì có làm bà thủ tướng mà ngồi xe lăn thì có được cái gì không? Làm ông tổng thống mà nằm trên cái giường liệt đó, thì có được cái gì không? Không, cũng được buông hết thôi à. Cho nên là cái điều quan trọng hơn hết cả là lạy Chúa, con đã tìm ra được cái kho tàng đó rồi, xin cho đừng bao giờ bất cứ một áp lực nào, bất cứ một cái quyến rũ nào, bất kỳ một cái cám dỗ nào mà con bỏ rời cái kho tàng đó. Này, bên kia còn nhiều hơn nhiều ấy. Ôi xin cảm ơn. Ôi, bên kia nó còn rộng rãi hơn. Ôi xin cảm ơn. Bên kia nó dễ đi hơn. Vô đó đi. Đi không? Hả? Đi không? Ôi đi đi. Ngồi đi ôm cái này làm cái gì? Đúng rồi, không đi nữa. Cho dù chết thì chết, cho dù chết thì chết, tôi cũng không biết rời bỏ cái kho tàng này. Vì đó là gia nghiệp của tôi rồi, đó là gia nghiệp của tôi rồi. Cho nên Chúa nói với Faustina, chị em nghe một vài điều. con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của cha đang rất muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót cha hoạt động trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho cha. Cả các tội nhân lẫn những người công chính đều cần đến lòng thương xót của cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do lòng thương xót của cha. Các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn thiện, hãy kính thờ lòng thương xót của cha cách riêng, bởi vì cha sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trỗi vượt về lòng tín thác vô bờ bến vào tình thương của cha. Chính cha sẽ quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Nghe đã không? Chính cha sẽ quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Những ân sủng của tình thương cha được chỉ kín múc bằng một chiếc bình duy nhất, đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác càng lãnh nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho cha, bởi vì cha trào đổ tất cả những báu tàng của cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. Trích trong nhật ký số 1577-1578. Chỗ khác thưa anh chị em, ngày 7 tháng 2 năm 1937, Chúa Giêsu phán với chị thánh: cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và toàn thiêu, một hiến tế ý chí. Không một hy sinh nào có thể sánh được với hiến tế này. Chính cha đang hướng dẫn cuộc đời con và sắp đặt mọi sự để đối với cha. Con sẽ là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi hành thánh ý cha. Về việc hoàn thành hiến tế này, con hãy kết hợp với cha trên thập giá. Cha biết con có thể làm được những gì. Chính cha sẽ ban cho con nhiều mệnh lệnh trực tiếp, nhưng cha sẽ trì hoãn khả năng được thực hiện và để tùy thuộc vào những vị khác. Những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, chính cha sẽ trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con. Và trong những nơi sâu nhiệm nhất của linh hồn con, một hiến lễ toàn thiêu hoàn hảo sẽ được thực hiện, không phải chỉ nhất thời, nhưng hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài cho đến khi con qua đời. Nhưng sẽ đến thời điểm cha là Thiên Chúa sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Cha vui mừng trong con như trong một bánh thánh sống động. Đừng để điều gì làm con hoảng sợ. Cha ở với con. Trích nhật ký số 923. Và một đoạn nữa ở trong nhật ký 797. Chị Faustina lúc đó cảm thấy hơi lo lắng, và Chúa trấn an chị thánh rằng: con sẽ không lẻ loi, bởi vì cha ở bên con mọi nơi mọi lúc. Gần bên trái tim cha, con đừng sợ hãi gì. Chính cha là nguyên nhân chuyến đi của con. Con hãy biết rằng ánh mắt cha hằng lưu tâm đến từng cái động của trái tim con. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính cha có thể biến đổi trái tim con theo chương trình tương lai của cha. Con sợ hãi gì? Nếu con ở với cha, ai dám động đến con? Nghe được không? Nếu con ở với cha, ai dám động đến con? Tuy nhiên, hỡi ai nữ của cha, cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Hãy kể lể tất cả cho cha thật đơn sơ theo cách của loài người. Như vậy con sẽ đem lại cho cha niềm vui lớn lao. Cha thông cảm với con vì cha là đấng nhân thần. Ngôn ngữ đơn giản của trái tim làm cha vui thỏa hơn là những bản thánh ca được viết ra để tôn vinh cha. Hỡi ai nữ cha ơi, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút cha hơn. Và giờ đây con hãy an tâm bên cạnh trái tim cha. Con hãy đặt bút xuống và chuẩn bị lên đường.
Yeah.